Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngàn năm trước trên thế gian vốn không có thuyết pháp 17 bia tiền lăng, sau này bỗng nhiên xuất hiện, tất nhiên có ý nghĩa của nó. Chuyện bây giờ Trần Trường Sinh muốn làm chính là tìm ra ý nghĩa này. Đương nhiên hắn cũng từng nghĩ ý nghĩa này rất có thể biến mất cùng với Thiên Thư Lăng bị mất đó, không thể tìm lại được. Nhưng nếu bây giờ hắn rõ ràng đã biết quá trình mình giải Thiên Thư bia cũng không hoàn mãn, nhưng ngay cả hành động thử đi tìm phần mất đi đó cũng không có. Vậy khuyết điểm trong tâm ý của hắn mãi mãi không thể bù đắp, đây là chuyện hắn không thể chấp nhận. Chiếu Tình bia, Quán Vân bia, Chiết Quế bia, Dẫn Giang bia, Kê Ngữ bia, 17 bia tiền lăng đồng thời xuất hiện trong mắt hắn. Trong tầm mắt hắn chính là Chiếu Tình bia, 16 Thiên Thư bia còn lại không ngừng chuyển động xung quanh, ý đồ gom tụ lại một chỗ. Chỉ là những bia văn đó huyền diệu phức tạp, những đường cong đó lại rắc rối khó giải. Giữa đường và đường không có bất kỳ đường tồn tại tự nhiên nào, giữa dấu vết và dấu vết không có bất kỳ dấu vết gì có thể tìm được. Bất luận hắn tổ hợp thế nào cũng không thấy được bất cứ chứng cứ gì chứng minh những bia văn này vốn là một thể. Thậm chí hắn có cảm giác cho dù bia gãy đó khôi phục lại như ban đầu, sau đó bảo mình tìm bia văn trên mặt vẫn không thể kết hợp tất cả bia văn lại. Mấy trăm năm qua thủy chung không ai phát hiện ra huyền cơ của 17 bia tiền lăng. Có lẽ đã chứng minh pháp thử của hắn đã phí công. Hắn yên lặng ngồi ngoài bia lư, không biết lúc nào đã nhắm chặt mắt. 17 tòa Thiên Thư Lăng vẫn trong thức hải của hắn không ngừng nhanh chóng chuyển động tổ hợp, không có chút dừng lại. Điều này làm thần thức của hắn tiêu hao càng nhanh, sắc mặt càng trắng bệch. Thế giới ngoài Thiên Thư Lăng cũng yên tĩnh, nhà nhà trong kinh đô đã tắt đèn hơn phân nữa. Chỉ có phủ đệ và hoàng cung của những vương công quý tộc ly cung hai chỗ quan trọng nhất này đèn vẫn còn sáng. Tin tức Trần Trường Sinh quyết ý giải lại tiền lăng bia làm rất nhiều người vô cùng kinh ngạc, liền lập tức chế nhạo, cũng làm một số người thức trắng đêm không ngủ. Thời gian chậm chậm vững chảy trôi qua, ánh sao sáng lạn trong đêm dần dần biến mất. Sau khi bóng đêm trước bình minh trôi qua, nắng sớm lại xuất hiện, trong bất chi bất giác Trần Trường Sinh đã ngồi trước bia lư suốt cả một đêm. Trong Thiên Thư Lăng và ngoài Thiên Thư Lăng có rất nhiều người cũng đợi hắn suốt cả một đêm. Nắng sớm lờ mờ, người xem bia lục tục lên núi. Thấy Trần Trường Sinh ngồi trước gốc cây nhắm mắt không nói, đủ loại thần tình khâm phục giễu cợt, có một loại cảm giác giải thoát khó nói rõ. Tình hình tối qua đặc biệt dị thường, niên quang có thể đuổi tất cả người xem bia đi, nhưng cũng không thể mãi làm như vậy được. Thế là trong rừng dần dần trở nên náo nhiệt, có người nhìn Trần Trường Sinh lắc đầu, rồi đi tới trước bia của mình. Có người lại đặc biệt ở lại xung quanh bia lư, chính là muốn xem thử Trần Trường Sinh cuối cùng có thể ngộ ra điều gì. Bọn họ đang cảm thấy vui sướng khi người ta gặp họa. Hôm qua Trần Trường Sinh giải hết tiền lăng bia, rõ ràng có thể tiêu sái rời khỏi, nhưng khăng khăng muốn ở lại, có thể khiêng đá dập trúng chân của mình. Đám người trong nhà cỏ cũng tới trước bia lư, Đường Tam Thập Lục bưng một chén cháo, quý công tử Vấn Thủy vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng đó, có vẻ chưa từng có làm qua việc nhà gì, nước cháo vung vãi cả đường. Góc truyện audio.com, trên giày cũng bị ướt không ít, nhìn có chút chật vật bất kham. Chiết Tụ đang mang thức ăn và bánh bao, Thất Gian lại cầm chén đũa. Trần Trường Sinh mở mắt ra, nhận lấy cháo thức ăn, nói lời cảm ơn với Thất Gian, sau đó bắt đầu ăn. Hai chén cháo loãng, một miếng đậu phụ, một cái bánh bao, hắn cảm thấy có 7 phần no, liền dừng đũa lại. Đường Tam Thập Lục thấy mặt hắn có chút trắng bệch, lo lắng nói. Không ăn thêm chút sao chịu nổi, Trần Trường Sinh nói, ăn quá no dễ bị mệt. Đường Tam Thập Lục nhíu mày, tuy không hiểu rốt cuộc ngươi muốn giải ra thứ gì, nhưng nếu ngươi kiên trì ta biết cũng hết cách khuyên. Nhưng chẳng lẽ ngươi thật sự không định chợp mắt nghỉ ngơi? Cẩu Hàn Thực ở bên cạnh không nói gì, hắn biết tại sao Trần Trường Sinh sốt ruột như vậy. Vì cách ngày Chu Viên mở cửa đã càng ngày càng gần. Chiết Tụ đưa khăn ướt tới trước người Trần Trường Sinh, khăn lông là dùng nước suối làm ướt rất lạnh. Trần Trường Sinh dùng lực lau mặt, cảm thấy thần tình khôi phục lại rất nhiều, nói với mọi người. Các người không cần lo cho ta. Nói xong câu này, hắn lại nhắm chặt mắt. Tuy hắn đang nhắm mắt nhưng đám người Cẩu Hàn Thực đều biết hắn vẫn đang xem bia, có lẽ sẽ không làm tổn thương mắt nhưng cách xem bia như vậy thật sự quá hao tổn tinh thần. Chim chào mào nghênh diện đón ánh mặt trời, phành phạch vỗ đô cánh ẩm ướt. Trước bia lư lại trở nên yên tĩnh, mọi người tựa hồ đều rời khỏi. Trần Trường Sinh khoanh chân nhắm mắt ngồi trước bia tiếp tục giải bia. Thời gian tiếp tục trôi trong vô thanh lặng lẽ, liền tới giữa trưa, sau đó tới trạng vạng, hoàng hôn rất đậm. Kinh đô hôm nay yên tĩnh giống như Thiên Thư Lăng, các đại giáo chủ trong ly cung căn bản không có tâm tư cảnh cáo thuộc hạ, các đại thần trong triều đình căn bản không có tâm tư xử lý chính vụ. tốc độ Mạc Vũ phê duyệt tấu chương giảm xuống nghiêm trọng. Thánh hậu nương nương dẫn dê đen bước bộ trong Đại Minh Cung không biết đang nghĩ điều gì. Giáo chủ đại nhân trong một ngày tưới thanh diệp 7 lần. Người không biết, người không hiểu cho rằng hành động của Trần Trường Sinh là lấy lòng mọi người hoặc là đề tài nào đó. Người biết năm đó Chu Độc Phu giải bia, hiểu được nội tình trong Thiên Thư Lăng thì đang khẩn trương chờ đợi chuyện gì đó xảy ra hoặc không thể xảy ra. Chỉ ít cho tới bây giờ, chuyện đó vẫn chưa xảy ra. 17 tòa Thiên Thư Lăng trong tầm mắt hay là nói trong thức hải của Trần Trường Sinh lại bắt đầu tổ hợp lại. Tuy không thể nói biến hóa vô tận, nhưng hắn đã nỗ lực hết sức mình, hao tổn vô số tâm thần. Đáng tiếc là, vẫn không thể tìm được thứ hắn muốn tìm. Thế giới này đối với hắn vẫn khiếm khuyết, đột nhiên trong đầu hắn lóe ra một tia sáng, hắn không còn cố gắng tổ hợp 17 tòa thiên thư bia lại một chỗ. Nói chính xác hơn, hắn không còn ý đồ tổ hợp 17 tòa thiên thư bia ở cùng một mặt phẳng. Mà là làm 17 tòa thiên thư bia xếp thành một đường thẳng trong thức hải của hắn. Trước mặt hắn là chiếu tình bia quán vân bia, ở phía sau chiếu tình bia, đằng sau nữa là chiết tình bia, lần lượt xếp thành một đường thẳng tắp. Sau đó hắn nói với mình, chỉ cần bia văn, thế là bia thể của 17 tòa bia đá biến mất không thấy, chỉ còn lại những đường nét vô cùng phức tạp trên mặt bia. 17 tầng bia văn từ gần tới xa chập chờn trước người hắn. Tầm nhìn xuyên thấu bia văn chiếu tình bia có thể nhìn thấy bia văn 16 tòa bia. Gocchuyenaudio.com Phía sau, những bia văn đó chồng lên nhau, tạo thành một bức tranh rất mới Trần Trường Sinh chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng tưởng tượng qua. Hắn nhìn bức họa này tâm thành khẽ chấn, 17 tòa bia tiền lăng càng nhiều về sau càng đơn giản, càng có quy luật. Chồng chất của nét vẽ cũng sắp xếp có ý nghĩa, thứ hắn muốn tìm có phải cất giấu trong này không, nhưng nét vẽ trên chiếu tình bia vốn đã cực kỳ phức tạp khó hiểu. Nét vẽ của những bia phía sau tương đối đơn giản một chút nhưng vẫn phức tạp khó giải. Bức tranh được chồng chéo tạo thành như vậy càng phức tạp gấp bội phần. Chỉ dựa vào tinh thần lực của người bình thường mãi mãi không thể giải ra. Thậm chí chỉ cần cố gắng giải, liền sẽ xảy ra vấn đề. Trần Trường Sinh liếc nhìn, thần thức khẽ động, liền cảm nhận được cực điểm, ý thức hải chấn động bất an, ở ngực đau nhói. Hắn phun ra một ngụm máu tươi ướt đẫm cả quần áo. Xung quanh bia lư vốn yên tĩnh một mảnh giống như không có người, bỗng vang lên một trận kinh hô. Chỉ là tựa hồ lo lắng ảnh hưởng tới Trần Trường Sinh, cho nên những người này kiềm chế tiếng kinh hô tới cực điểm. Trần Trường Sinh nhắm nghiền hai mắt, không thấy tình hình ngoài bia lư, tâm thần đều dồn lên trên bức tranh vô cùng phức tạp đó, không có chú ý tới những cái này. Chỉ là liếc nhìn, hắn liền biết bức tranh này không ai có khả năng giải được. Hắn thầm nói trong lòng, đơn giản chút, ba chữ này không phải nói với bức tranh mà là nói với mình. Trong thức hải của người tu đạo, bạn nhìn thế giới thế nào, thì thế giới sẽ trở thành hình dạng mà bạn muốn nhìn thấy. Hắn miễn cưỡng thu liễm tâm thần, mượn tâm cảnh trầm ổn vượt xa tuổi tác và thần thức yên nhu mà lúc đầu ngay cả Thánh hậu nương nương cũng khẽ động lại lần nữa nhìn bức tranh đó. Hắn không cố gắng chỉnh sửa tính toán lại những nét vẽ này. Chỉ là đơn giản nhìn, thế là bức tranh đó cũng trở nên đơn giản chút. Trong bức tranh đó, hắn nhìn thấy vô số bức tranh đơn giản giống như đứa trẻ vẽ bậy, nhìn thấy vô số văn tự, nhìn thấy vô số thi từ ca phú, nhìn thấy vô số tranh vẽ mực nước, nhìn thấy kiến trúc ly cung tuyệt mỹ, nhìn thấy gốc cây đa của quốc giáo học viện, nhìn thấy núi cao mây trôi, cũng nhìn thấy 3000 đạo tạng. Tất cả mọi thứ tồn tại trên thế giới đều có trong bức tranh này. Nhưng vẫn không đủ, vì quá nhiều, quá phức tạp. Trần Trường Sinh thầm nói với mình, đơn giản chút nữa. Hắn quên 3000 đạo tạng mình từ nhỏ khổ học mới có thể nhớ được, quên thi từ ca phú từng xem qua, quên mình từng đi qua ly cung, quên mình từng leo qua gốc cây đa, quên tất cả chữ nghĩa mình từng học qua, quên tất cả mọi thứ. Quên này đương nhiên không phải thật sự quên, chỉ là một loại phương diện cách ly tinh thần của mình. Chỉ có như vậy hắn mới có thể hỏi mình một câu. Nếu mình là đứa trẻ không biết chữ, nhìn thấy những nét vẽ trên bức tranh đó sẽ nghĩ tới điều gì? Là dấu vết của nước chảy. Là dấu vết của mây bay, là dấu vết của đám nhạn bay qua lưu lại trên trời xanh. Phàm đi qua tất phải để lại dấu vết, đó là sự giả dối chua xót mà nhà văn tự an ủi mình. Tuyết nhạn bay qua trời xanh căn bản không lưu lại dấu vết gì. Cái gọi là đường tuyết kỳ thật chỉ là tàn ảnh trong mắt. Đối tượng những nét vẽ đơn giản này chỉ dẫn chứng minh, rốt cuộc là cái gì? Đối tượng đường tuyết chỉ dẫn và chứng minh là những. Gocchuyenaudio.com, tuyết nhạn ở nét vẽ trước nhất. Đối tượng những nét vẽ này chỉ dẫn và thuyết minh chính là manh mối. Nếu không có manh mối, đó chính là chỗ nét vẽ giao nhau. Đơn giản chút, Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm bức tranh vô cùng phức tạp đó, lại nói với mình. 17 tòa bia chồng chất trước mặt hắn, bia thể biến mất trước nhất, bây giờ biến mất chính là nét vẽ. Càng ngày càng nhiều nét vẽ dần biến mất, không ngừng biến mất trước mặt hắn. Càng ngày càng nhiều khoảng trống dần dần xuất hiện, không ngừng xuất hiện trước mặt hắn. 17 tòa bia biến mất, đường cong trên bia cũng biến mất, bức họa mới lại sinh ra. Đó là vô số điểm cô lập, Trần Trường Sinh khẳng định mình chưa từng thấy qua bức tranh này. Nhưng không biết tại sao, hắn cảm thấy có chút quen mắt. Cách chương.